Kính thưa cộng đoàn, học thuyết Nho giáo đã đưa ra một châm ngôn để người xưa có thể xử thế một cách tốt đẹp. Đó là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Và cái chữ biết đối với những người sống trong thời Nho gia là một điều rất quan trọng để có thể đồng hành với những người xung quanh mình và để có thể chinh phục người khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và chữ biết ấy có lẽ cũng rất cần thiết trong đời sống hôn nhân gia đình. Hai người nam nữ yêu nhau, khởi đầu một hành trình để hiểu biết tâm tính, ưu tư, những niềm vui và cả niềm hy vọng. Hiểu biết những điều đã xảy ra trong quá khứ và hướng đến những dự định của tương lai. Đó là một hành trình dài và khó khăn và không hề ngừng lại, kể cả khi đã nên vợ nên chồng và đã sống với nhau nhiều năm trong đời sống vợ chồng. Bởi vì mỗi người là một mầu nhiệm và là một thế giới đầy kỳ diệu, không bao giờ là một bộ máy mà chúng ta có thể mổ xẻ ra để phân tích đầu đuôi chi tiết. Mỗi ngày là một sự vận động và một sự biến đổi nơi mỗi cá nhân tương quan với chúng ta. Do đó, chúng ta không thể nào tự hào và cho rằng mình biết hết mọi chuyện và hiểu hết về người bạn đường của mình. Cũng thế, cha mẹ với con cái cũng vậy, cần phải luôn luôn có một sự quan tâm đặc biệt, có một niềm tin quảng đại và một sự hiểu biết cần thiết ngày từng ngày, để rồi biết rằng những đứa con của chúng ta khi lớn lên, chúng sẽ thay đổi về tâm lý, chúng sẽ thay đổi về vóc dáng và chúng cũng có thể thay đổi về đời sống luân lý đạo đức nữa. Như thế, người cha người mẹ vẫn cứ phải miệt mài cần mẫn để tìm hiểu người con của mình, để hướng dẫn dạy dỗ và đồng hành với con mọi ngày trong suốt cuộc đời và trong nhiệm vụ làm cha mẹ. Đối với những người con cũng vậy, khi cha mẹ còn trẻ, tâm lý sức khỏe, công danh sự nghiệp của cha mẹ huy hoàng rực rỡ. Nhưng khi cha mẹ đã về già, đón nhận sự yếu đuối của bệnh tật, đón nhận sự ngừng nghỉ của công việc và đón nhận tất cả những cái nặng gánh nặng của tuổi già, thì tâm lý cũng như cách ứng xử cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Như thế, hành trình cuộc đời của chúng ta trong tương quan với những người thân cận nhất và những người xa lạ là một hành trình không ngừng tìm kiếm để khám phá ra nơi những người đồng hành với chúng ta những điều tốt đẹp để trân trọng, để quý mến và để học hỏi, và những điều chưa tốt đẹp để chúng ta có thể cảm thông, có thể nâng đỡ và có thể giúp anh chị em của mình sống mỗi ngày được viên mãn hơn. Trong đời sống đức tin của chúng ta, khi tương quan với Chúa Giêsu với tư cách là những người tin theo Chúa, những người được thuộc về Chúa trong bí tích thánh tẩy và là những người môn đệ của Chúa trong đời sống chứng tá tin mừng, chúng ta cũng cần mỗi ngày hướng về Chúa để có thể nhận biết Chúa một cách tốt đẹp hơn, một cách trọn vẹn hơn và một cách sâu xa hơn. Như kinh nghiệm của các thánh tông đồ và đặc biệt là của thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã chất vấn các thánh tông đồ và đã muốn các ông hiểu xem người khác nghĩ về Chúa như thế nào. Họ đã nghĩ về Chúa như Gioan Tẩy Giả một nhân vật rất đặc biệt và có uy tín trong cộng đồng dân Chúa. Bởi vì Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ đạo hạnh, sống một đời khổ chế để rồi thánh hóa bản thân cho khỏi những đam mê dục vọng trần thế, là một người tài ba uyên bác trong việc giảng thuyết để mời gọi dân Chúa sám hối hầu có thể đến được với Chúa và được hưởng bình an từ nơi Chúa, và một người sẵn sàng can đảm hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ luật Chúa về vấn đề hôn nhân gia đình trước cái sức mạnh của người lãnh đạo xã hội, đó là vua Hê-rô-đê. Một nhân vật, một hình ảnh rất đẹp được đặt tương xứng với Đức Giê-xu và chứng tỏ rằng những người khác đã ngưỡng mộ sự hiện diện cũng như những điều kỳ diệu mà Đức Giê-xu đã làm. Một hình ảnh khác là ngôn sứ Ê-li-a, vị ngôn sứ vĩ đại của Cựu Ước mà sách ngôn sứ Ma-la-khi cũng có tiên báo rằng vị ngôn sứ này sau khi đã mãn phần mà về với tổ tiên thì có thể sẽ lại tiếp tục xuất hiện để chúc lành, để dẫn dắt và để bảo vệ đời sống đức tin của dân Chúa. Ngôn sứ Ê-li-a cũng là một người mạnh mẽ để bảo vệ niềm tin tôn giáo của người Israel, sẵn sàng giúp cho họ có thể hiểu được về Thiên Chúa duy nhất và phải tôn thờ Thiên Chúa một cách tuyệt đối trọn vẹn. Cho dầu có phải gặp gian nan thử thách thì cũng luôn luôn phải vững niềm tin. Cho nên ngôn sứ Ê-li-a là một biểu tượng rất là cao quý về đời sống đức tin, về gương sáng trong việc lãnh đạo dân Chúa. Đó là một hình ảnh đẹp khác mà người ta muốn gán cho Đức Giê-xu. Còn Đức Giê-xu đã muốn chất vấn các môn đệ xem chính các ông nghĩ gì về Chúa. Phê-rô đã đại diện cho anh em tông đồ đoàn để tuyên xưng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, là Con Thiên Chúa hằng sống. Đây không phải chỉ thuần túy là một danh xưng, dù đó là một danh xưng rất cao quý, bởi vì Đấng Ki-tô tức là Đấng được Thiên Chúa sức dầu, Đấng có thể đem lại ơn cứu độ cho muôn dân và Đấng có thể làm cho dân Chúa được sống trong cảnh thái bình thịnh vượng. Con Thiên Chúa hằng sống cũng là một danh hiệu vô cùng cao cả, bởi vì nói đến thần tính của Chúa Giê-xu, nói đến Chúa Giê-xu có nguồn gốc từ chính Thiên Chúa và người bởi Thiên Chúa mà đến, người cao cả trên hết mọi loài. Đó là ý nghĩa danh xưng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng ý nghĩa đó thực sự không dừng lại ở những cái cách diễn giải về ngữ nghĩa thuần túy. Nhưng Chúa Giê-xu muốn Phê-rô, Simon Phê-rô phải xem đó là lời mặc khải từ chính Thiên Chúa, để rồi thứ nhất thể hiện niềm tin duy nhất và chung của cộng đoàn giáo hội, không phải chỉ là niềm xác tín của riêng Phê-rô, nhưng đó là niềm xác tín của tất cả những ai đến với Chúa Giê-xu và tin theo Chúa Giê-xu để được sự sống và hạnh phúc. Điều thứ hai, đó là một hành trình dài để chúng ta không ngừng tìm hiểu, khám phá ra mầu nhiệm Ki-tô ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó không phải là hình ảnh của một người nắm quyền trị nước, thống lãnh cả thế gian với tất cả những uy phong trần thế. Bởi vì điều đó có thể Israel, những người dân Israel đã từng hiểu lầm và đã từng mong muốn. Cho nên cuối bài tin mừng, Chúa Giê-xu cấm không cho các tông đồ và môn đệ loan báo cái danh xưng này quá sớm cho những người khác, để họ có thể hiểu lầm rằng Chúa Giê-xu sẽ đứng dậy làm một nhà cách mạng và lãnh đạo dân chúng để có thể thực hiện mưu đồ lật đổ đế quốc Roma đang thống trị Israel và trở thành một người lãnh đạo của một dân tộc quốc gia tự trị. Chúa Giêsu không muốn danh xưng Kitô bị hiểu lầm như thế. Nhưng Kitô đó là đấng vác thập giá, đó là đấng chịu thương khó, đó là đấng hòa mình với thân phận con người của chúng ta, kể cả những thân phận nghèo hèn khốn cùng nhất, thân phận đen đủi xấu xí nhất. Đó là đấng có khả năng đem lại bình an cho chúng ta bằng lời ân phúc và cứu độ của Người. Đó là đấng phải chịu chết một cách nhục nhã thảm thiết nhất để rồi dẫn đưa chúng ta tới nguồn sống, để rồi giúp cho chúng ta chiến thắng tội lỗi, sự giữ, sự chết, để hướng tới sự sống mới vinh quang trong khi tham dự vào mầu nhiệm phục sinh của Người. Điều đó chúng ta còn cần phải dùng chính cuộc đời của chúng ta, chính những cảm nghiệm vui buồn, chính những trải nghiệm thăng trầm trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta từng ngày xác tín vào niềm tin Giêsu Kitô, để chúng ta sống niềm tin đó bằng tất cả một sự hòa nhập, chứ không phải chỉ bằng môi miệng, chứ không phải chỉ bằng những bổn phận hời hợt ở bên ngoài, chứ không phải chỉ bằng những lời nói suông khi chúng ta chia sẻ niềm tin này cho người khác. Chúa Giêsu đã mời gọi Thánh Phêrô và các tông đồ hãy đi vào hành trình tuyên xưng đức tin bằng con đường thập giá yêu thương đó, thì chúng ta cũng sẽ đi trên con đường đó. Danh xưng Kitô con Thiên Chúa hằng sống cũng là một lời hứa, một khơi lên một niềm hy vọng và hướng chúng ta đến một tương lai tốt đẹp. Bởi vì nếu chúng ta thực sự hội nhập vào chính thân phận, sứ mạng và sự hiện hữu của Chúa Giêsu bằng tất cả cuộc sống hiện tại của chúng ta, thì chúng ta cũng nhờ chính danh xưng Giêsu Kitô đó để chúng ta đạt tới cứu cánh cuộc đời. Đó là ơn cứu độ, đó là niềm vui được ở trong nhà Chúa, niềm vui được thuộc về gia đình của các thánh, những người nhờ cuộc thương khó, sự chết và phục sinh của đấng Kitô mà được giải thoát toàn vẹn và được trở nên những người con thập toàn của Thiên Chúa. Những lời tuyên xưng của giáo hội từ thời xa xưa đã vẫn còn vang vọng trong các giờ kinh phụng vụ của hội thánh, nhất là những dịp lễ kính hoặc là những dịp lễ Chúa Nhật. Tuyên xưng Chúa Giêsu tiếp nối những niềm tin mà chúng ta đọc ở trong kinh Tin Kính. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như là người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Vậy chúng ta hãy đi trên con đường Giêsu, vâng phục đến tận cùng, sẵn sàng hy sinh đến cuối đường là cái chết, để rồi niềm tin của chúng ta mãi ngời sáng qua mọi biến cố thăng trầm, và làm cho tất cả những việc làm, những suy nghĩ, những bổn phận hàng ngày của chúng ta được trở nên những minh chứng sống động cho lời tuyên xưng của chúng ta, để rồi Đức Giêsu Kitô, danh xưng Kitô con Thiên Chúa hằng sống, sẽ là bảo chứng để chúng ta tiến vào cõi phúc vinh quang.